làm một chứ. Nếu mình tu theo đại thừa, phải lấy đúng tinh thần đại thừa mà sống, thì như vậy mới có cái hay. Đó, thì như vậy Đức Phật ở đây, Ngài nói rằng, Ngài coi tất cả chúng sanh như con là chỗ nào, tức là chỗ thư phải phạt, phải đánh, đánh phạt đó là thương. Còn đứa nên thì thương làm rồi, đứa ngu mình cũng thương, bởi thương cho nên mới phạt đánh. Phạt đánh câu nghĩa là thù, là hận, là ghét, mà đó là vì thương. Vì tạo để nó làm ác, nó ăn tội, cho nên mình dày, mình phạt, mình đánh nó, đó là mình thương nó chứ. Chứ đâu có nghĩa là thôi, nó làm gì làm, đó là mình chứa nó làm ác. Mà chứa làm ác tức là để cho nó khổ, đó là mình vô trách nhiệm, mình không thương, không tưởng nó. Như vậy, trừng phạt nghĩa là thương. Mà thương tức là coi đồng với con. Mà nếu mình không trừng phạt tức là mình không thương. Mà không thương tức là không phải coi đồng với con. Đó. Tiếp. Qua cái đoạn này, thì nói bên này, giết vợ đó, trở thành rất mạnh mẽ, trở thành một lối bát hết sức là mạnh mẽ. Trước hết, Ngài nạn Đức Phật về vấn đề, Phật nói rằng do cái lòng từ bi, thương tất cả chúng sanh như con, cho nên Ngài được cái thọ mạng rất dài lâu. Thì Ngài cao nhất là nói, ví dụ như có một thầy, ông giảng, ông nói vậy đó. Tất cả người nên ở hiếu thuận với cha mẹ này kia nọ, mà về họ lại dắt cây dắt đá chọi đánh cha mẹ, thì như vậy có được không? Thì Phật nói do tâm bình đẳng thọ mạng dài lâu, giờ Ngài có 60 tuổi được chết, Ngài sống cũng không tâm. Thì như hồi nào Ngài làm người ác, hồi nào là Ngài đỡ mạng như vậy. Đó là cái lý luận của Ngài Ca Diếp. Mà Phật nghe rõ, sao bữa nay ông ở trước Phật mà ông nói những lời thô vậy? Thì Đức Phật Ngài mới chỉ đây là những cái chỗ mà chí yếu ở trong mấy cái phẩm này. Đức Phật nói rằng, Như Lai trường thọ rất hơn hết trong các tuổi thọ. Như Lai chứng được pháp trường thọ thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ. Đó là Phật chứng được cái pháp thường trụ là hơn tất cả, Ngài được cái trường thọ hơn tất cả. Thì như vậy Như Lai ở đây là cái gì? Tức là pháp thân Như Lai. Mà pháp thân Như Lai là thể của muôn pháp. Pháp thân Như Lai là bất sanh bất diệt, cho nên nói là thường trụ, là thọ mạng dài lâu. Thì bây giờ tôi nhắc lại, như các vị thiền sư, người ta thấy cái thân này chỉ là cái bóng dáng, mà cái pháp thân bất sanh bất diệt, cho nên các ngài đối với thân này như hôm qua chúng ta học, nghĩa là coi cái chết cũng như cởi cái áo mùa hạ, coi cái sống cũng như là đắp mền mùa đông. Thì như vậy quý vị thấy chết coi như cởi áo, sống như cái đắp mền, thì cái áo và cái mền là cái tạm, còn thân này cái gì là lâu dài phải không? Mà thân này là gì? Tức là chỉ cho pháp thân, còn cái sống cái chết là cái hóa thân, chợt có chợt không, chợt hiện chợt mất. Đó, vì vậy cho nên các vị thiền sư khi mà thấy được pháp thân, nhận được Phật tánh rồi, thì các ngài coi cái thân này nó không ra trò sống gì hết. Và đây Đức Phật cũng như vậy, Ngài chỉ thẳng vào pháp thân, cho nên nói đó là cái thọ mạng dài lâu bậc nhất, đó là cái pháp thường trụ bậc nhất. Vì sao? Vì tất cả pháp đều từ nơi cái pháp thân mà sinh, cho nên nói rằng các thọ mạng, tất cả thọ mạng đều từ cái thọ mạng của Như Lai mà ra. Từ đây Đức Phật mới dùng cái thí dụ 8 con sông lớn ở Ấn Độ. Thì tuy rằng 8 con sông đó nói là lớn, nhưng cũng đều trải dồn ra biển. Thì khi ra biển là ví dụ cho thọ mạng. Còn 8 sông lớn là ví dụ cho tất cả thọ mạng khác. Đó. Thì như vậy thọ mạng của Như Lai như biển, còn tất cả các thọ mạng khác như 8 con sông thôi. Thì như vậy thọ mạng của Như Lai là trên tất cả, là hơn tất cả. Vì vậy nên thọ mạng Như Lai là cao hơn, là đệ nhất. Đức Phật đã dùng cái ví dụ nữa là như cái ao A Nậu trải thành 4 con sông lớn, cũng vậy Như Lai xuất sanh tất cả thọ mạng
Đó. Tức là từ pháp thân mà thức sanh ra tất cả thọ mạng, vì tất cả các sinh ra ở đây đều thể từ pháp thân mà hiện, cho nên người ngộ đạo rồi nó thấy tất cả pháp hiện này là không thiệt, chỉ pháp từ pháp thân mà ra. Đó, đây nó đúng vậy, dùng ở ví dụ nữa, ví dụ như hư không, đối trong các pháp mà thường còn, hư không là đệ nhất, thì trong tất cả cái pháp thường trụ Như Lai cũng là đệ nhất. Ví dụ như đề hồ, trong các thứ thuốc đề hồ là đệ nhất, thì thọ mạng cũng như Như Lai cũng là đệ nhất. Thì tới đây ngài sẽ viết, ngài quạch lại cái nữa, ngài nói rằng nếu mà thọ mạng của Như Lai dài lâu như vậy, tại sao Như Lai không ở đời một kiếp, hai kiếp, ba bốn kiếp chẳng hạn, để mà giáo hóa chúng con, để mà nói cái diệu pháp này mà ngài lại nhận biết bạn. Thì tới đây Đức Phật mới giải thích cái chỗ này, thì Đức Phật ngài mới giải thích cho ngài Ca Diếp hiểu. Bởi vì ngài Ca Diếp yêu cầu Phật ở thêm, ở đời thêm nhiều kiếp nữa để mà tuyên nói về cái diệu pháp này, thì Đức Phật ngài mới rầy hay là mới nhắc ngài Ca Diếp, ông không nên đối với Phật mà có cái quan niệm là diệt tận. Diệt tận tức là Đức Phật chết hết. Đức Phật mới dùng cái ví dụ chỉ cho những người được ngủ thông. Được ngủ thông họ còn có thể kéo dài mạng sống được một kiếp, hai kiếp thôi. Thứ nữa là Phật đầy đủ quay lực, tự tại trước các pháp, mà ngài không có thể sống được thêm nhiều kiếp hay sao. Nhưng mà cái sanh của ngài là cái thị hiện, thì cái diệt của ngài cũng là cái thị hiện thôi. Cho nên cái thân này là quá thân, đã là quá thì tạm có rồi lại không, chỉ nó là thường. Chỉ có pháp thân là bất sanh bất diệt, cái đó mới là cái chân thật. Vì vậy mà Phật bảo rằng ông nên biết rằng Phật là pháp thường trụ, là pháp không biến đổi. Đó, thì thành một Phật cái đó là chỉ cho Phật tánh, là chỉ cho pháp thân. Ở trong để biết nghĩa này, các ông phải nên siêng năng tu tinh tức, tinh tiến, nhất tâm tu tập. Mình đã tu tập thì vì người khác mà giảng nói. Đó, tức là mình phải nhận ra cái nghĩa pháp thân, cái nghĩa Phật tánh, cái đó là cái đệ nhất nghĩa đó. Mà bây giờ mình y cứ đó mà tu hành thì cái đó là cái thực là tốt, thực là cao. Chứ còn nếu mà mình cứ theo cái quá thân này mà tu á, thì cái đó là không lâu dài, không bền bỉ. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp mới nhờ Đức Phật giảng cạch cho cái nào là thế pháp, cái nào là Phật pháp. Bởi vì trong thế pháp họ cũng nói thường, lạc, ngã, tịnh. Rồi trong Phật pháp cũng nói thường, lạc, ngã, tịnh. Thì hai bên cái danh từ nó đồng nhau, làm sao mình giảng cạch được đâu là Phật pháp, đâu là thế pháp. Thì ở trong thế gian nó thường lạc ngã tịnh là cái chỉ cho gì? Là chỉ cho phạm thiên, là chỉ cho tự tại thiên, là chỉ cho ngã liên danh. Còn ở đây Đức Phật nói thường lạc ngã tịnh là chỉ cho đại niết bàn. Bây giờ Đức Phật nói trình tự mà bảo, mà trước khi bảo Đức Phật dùng cái thí dụ. Đức Phật dùng một thí dụ là ông trưởng giả nuôi một bầy bò màu lông khác nhau nhưng đồng chung một bầy. Và trưởng giả nuôi bò đó cho ăn uống đúng lúc để rồi lấy sữa nấu thành chất đề hồ. Bây giờ ngang chừng đó tôi giải thích sơ một chút. Tại sao bầy bò màu lông khác nhưng mà nó ở chung một bầy? Thì tất cả màu lông nó khác nhưng cái sữa nó thì có thể nấu thành một chất đề hồ. Thì đó chúng ta cũng thấy rõ rằng tất cả chúng sanh tuy là hạnh nghiệp có khác nhưng mà trong đó có cái gì không khác? tức là phần tánh cũng khác, cũng như chất sữa chia rẽ. Tuy con bò màu nó khác, lông nó khác, hình dốc nó khác, nhưng khi nó ra sữa hòa lại đều nấu thành một chất được hồ. Bây giờ ông kiến giả ông chết, bầy bò nó bị bọn cướp nó đoạt, bọn cướp ấy không rằm, không biết nuôi và không biết cách lấy sữa để làm đề hồ, cho nên đựng sữa trong những cái túi da rồi lại thêm nước, vì vậy mà rồi chẳng những không có đề hồ, mất cả sữa, mất cả bơ nữa. Đó là để Phật nói rằng tuy cái việc nuôi bò lấy sữa làm đề hồ thì Phật ông trưởng giả cũng làm như vậy, nhưng mà ông trưởng giả thành đề hồ. Còn bọn cướp cũng làm như vậy, nhưng mà bọn cướp lại không thành được đề hồ. Đó là để ví dụ cho chúng ngoại đạo cũng nói thường, nói lạc, nói ngã, nói tịnh, mà cái thường lạc ngã tịnh ấy nó không phải là thực được đại niết bàn. Còn cái thường lạc ngã tịnh của Phật đó là cái thường lạc ngã tịnh của đại niết bàn. Thì đây Đức Phật mới nói rằng sau khi Phật nhập niết bàn, có những cái hạng phàm phu dầu họ cũng ăn cắp pháp của Phật, bắt chước theo pháp của Phật, họ nói giới, nói định, nói vệ vân vân, nhưng mà cái phương pháp giải thích của họ không khéo léo, vì vậy cho nên họ rồi cũng có một chút ít phước rồi sanh được các quả trời, họ cho đó là được niết bàn, chứ thiệt ra họ chưa có phải thực giải thoát, chưa thực được niết bàn. Thì có những cái hạng phàm phu đó, hoặc là họ có chút ít cái hạnh tốt, hạnh lành cúng dường cho mẹ, rồi họ được sanh về các quả trời do hưởng phước đó, rồi họ cho như vậy đó là họ được niết bàn nhân danh, thì cái đó là họ không được gì hết, họ chưa phải là niết bàn, cho tới họ không được giới định huệ và không được quy y tam bảo nữa. Hướng nữa là nói gì thường lạc ngã tịnh của tứ đức niết bàn. Và bây giờ Đức Phật cũng dừng lại cái thí dụ trước, là ví dụ như có ông vua chuyển luân ra đời, rồi do cái sức của ổng, ổng dẹp được cái bọn cướp, ổng đem mày bò trở lại ổng nuôi như cũ, và khi ổng nuôi đúng cách và ổng biết cách cho lấy được chất đề hồ, khi lấy được chất đề hồ thì mọi người đều khỏi nhờ chất đề hồ đó mà trừ được các cái chứng bệnh bớt khổ. Đức Phật nói cũng vậy, rồi khi mà Đức Phật ra đời, tất cả những hạng phàm phu họ nói giới, nói định, nói trí huệ, những cái đó đều tan rã, cũng như bọn cướp mà bị ông vua ông đuổi đánh vậy. Rồi bây giờ Đức Như Lai ngài mới khéo giảng thế pháp và xuất thế pháp, đó bây giờ ngài mới giảng tạch cho chúng ta thấy đâu là thế pháp, đâu là xuất thế pháp, là chúng sanh mà khiến, vì chúng sanh mà khiến cho các hàng Bồ Tát theo đó để diễn thuyết. Chư đại Bồ Tát đã được đề hồ, đã làm cho vô số chúng sanh được pháp vị cam lồ vô thượng. Mà pháp vị cam lồ vô thượng là gì? Tức là thường lạc ngã tịnh của Như Lai, đó. Tức là được cái pháp thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Cái chỗ này tôi cũng nói cho thiệt rõ thêm cho quý vị biết. Ví dụ như Phạm Thiên, họ nói là theo Bà La Môn thời xưa chấp rằng có vị Phạm Thiên là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Nhưng mà vị Phạm Thiên đó họ có bao giờ thấy được không? Thì đó chỉ là một sự tưởng tượng của họ mà ra. Cho nên họ tưởng tượng rằng có vị Phạm Thiên thường lạc ngã tịnh, mà không phải thực chứng, thực thấy. Cho nên cái đó là cách bắt chước danh từ mà nói, chứ không phải là nói đúng sự thật. Còn Phật nói thường lạc ngã tịnh là một sự chứng thật. Chứng thật tức là chứng được đại giác niết bàn, rồi thấy được cái công đức thường lạc ngã tịnh của nó. Rồi nói cái đó, nói chứng thật được đại giác niết bàn, thì quý vị nghe còn khó hiểu vì chỉ cái Phật quả. Bây giờ nói thẳng với Phật nhân như chúng ta có tu chút ít, nhận ra được nơi mình có các sanh diệt mà cũng có cái bất sanh bất diệt. Khi nhận ra được cái bất sanh bất diệt nơi mình thì như vậy mình mới thấy đó là cái nhân Phật tánh. Mà cái bất sanh bất diệt đó là khi kết quả viên mãn thì nó được cái nghĩa thường lạc ngã tịnh, đó một lẽ thực chứ không phải do tưởng tượng mà đặt ra. Vì vậy cho nên cái chỗ mà Đức Phật nói, cái pháp của Phật nói là thật nghĩa là do sự chứng đạt được, không phải là cái chuyện mà Đức Phật muốn cho mình tin mà thôi, mà đó là chỉ một lẽ thật, chứ không phải cố tình bác mại đạo để khen mình mà không có căn cứ. Nên nghĩa là người mà thực tu nghe cái này hiểu rồi chúng ta mới có niềm tin chắc chắn, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng như bao nhiêu cái tưởng tượng khác. Ví dụ như mình bây giờ có thể tưởng tượng ông tạo hóa hoặc ông trời, ai có từng thấy ông trời không, thấy cái nhân gì mà thành ông tạo hóa không? Thì đâu có. Thành ở đó là một cái tưởng tượng khống quyền, tức là không đâu. Và mình nói bây giờ như mình nói Phật, mà nếu mình hiểu Phật đúng với nghĩa Phật là giác ngộ, mà giác ngộ cái gì, tức là thấy được cái bất sanh bất diệt của mình. Thì như vậy thì quý vị thấy khi chúng ta tu, chúng ta có thể thấy được cái bức tranh bức diệt. Thì như vậy cái này là thật mà cái kia là hư, phải không? Cho nên cái nghĩa của Phật nói chúng ta phải hiểu được thật kỹ như vậy mới tin nổi kinh điển Đại Thừa. Để không hiểu thì nhiều khi có một số người phàm phu cứ tưởng tượng rằng Phật cũng như dùng lý luận khéo léo để bác ngoại đạo, chứ Phật nói cũng không có căn cứ. Đó là tại vì họ không tu. Chứ nếu tu rồi thì cái chỗ này chúng ta không còn ngờ vực gì nữa hết. Đây Đức Phật có nói thêm, Ngài có viết về những nghĩa ấy, nên Như Lai là thường, là pháp không biến đổi, chẳng đồng hạng người ngu trong đời, gọi Phạm Thiên là pháp thường còn. Đó. Tại sao Phật mã sát họ là hạng ngu? Bởi vì họ tưởng tượng mà đặt, họ không thấy, họ không chứng nhận được. Thì cái đó là ngu chứ còn gì nữa. Cũng như mình giờ mình tưởng tượng đạt là ông trời, thì cái đó là mình tưởng tượng đạt chứ mình có thấy, mình có chứng được đâu. Thì cái đó là vướng, là càng, cho nên Phật gọi đó là ngu. Gọi là pháp thường trụ thì phải là Như Lai, chứ chẳng phải pháp nào khác. Ông phải hiểu biết thân Như Lai là như vậy. Mình nhiều khi mình thấy Phật nói vậy, tưởng là Phật chủ quan, là cái pháp thường trụ chỉ có Phật, ngoài ra nơi khác không có. Nhưng đó là một sự thật, bởi vì cái pháp thường trụ là phải pháp chứng được, cái đó mới là thật, chứ còn cái pháp tưởng tượng. Đây Đức Phật mới nói, mọi người nên thường chuyên lòng tu hai chữ này, Phật là thường trụ. Nếu thiện nam thiện nữ, thiện nam tử thiện nữ nhân nào hay tu hai chữ này, nên biết người ấy đi đường Phật, đi đến chỗ Phật đến. Mình biết Phật là thường trụ, tức là mình biết được Phật tánh bất sanh bất diệt. Cho nên các vị thiền sư thường nói Phật hằng ở trước mặt mình, mười phương chư Phật thường ở trước mặt mình. Đó là các ngài đã thấy Phật là thường trụ rồi chứ gì. Vì vậy cho nên các ngài đi coi như là nói không phải trúng kinh điển gì hết, mà thực là các ngài đã đi cái đường của Đức Phật đã đi. Còn mình bây giờ mình thấy Phật ở xa vời với mình quá, hoặc ở Niết Bàn, hoặc ở đâu đó, mình cứ tưởng tượng như vậy, thành ra mình đi cái đường mà không phải đường của Phật đã đi. Này Ca Diếp, nếu người tu tập hai chữ này làm tướng tịch diệt, nên biết Như Lai thời là nhập Niết Bàn đối với người ấy. Đó. Nếu người tu hai chữ này làm tướng tịch diệt, hai chữ này làm tướng tịch diệt là gì? Tức là nói rằng Như Lai là không có thường, Như Lai là tịch diệt thì tất nhiên sẽ thấy Như Lai nhập Niết Bàn. Còn nếu mình tu hai chữ Như Lai thường trụ thì mình sẽ thấy Như Lai hiện còn, mà người đó đúng là đi đường của Phật. Này có biết nghĩa Niết Bàn chính là pháp tánh của chư Phật. Thành ra như vậy, nghĩa là người nào tu về nghĩa Niết Bàn, tức là người đó thấy được pháp tánh của chư Phật. Pháp tánh của chư Phật mà cũng là pháp tánh của chúng ta. Thôi nghĩ ngang đây. Đây tôi nhắc lại cái đoạn hôm qua, hồi chiều, đoạn chót á, tôi giảng lòng một câu sau, bây giờ tôi cải chánh lại rồi sẽ giảng luôn. Cái câu sau chót nói đằng này phải giết. Nếu người tu tập hai chữ này làm tướng tịch diệt, nên biết Như Lai thời là nhập niết bàn đối với người ấy. Thành ra hai chữ này, hôm qua tôi nói là hai chữ tịch diệt chứ không phải, tức là hai chữ thường trụ, mà cho hai chữ thường trụ đó là pháp tịch diệt, thì biết, nên biết rằng Như Lai sẽ nhập niết bàn với người ấy. À, để nói như vậy cho rõ. Rồi đây Đức Phật mới nói thêm này, cái viết nghĩa niết bàn chính là pháp tánh của chư Phật. Niết bàn là gì? Niết bàn tức là pháp tánh của chư Phật. Đây này có viết thì mới nghi. Bồ Tát đã viết bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp tánh của chư Phật là nghĩa thế nào? Bây giờ nói nghĩa niết bàn là pháp tánh của chư Phật. Bây giờ con không biết cái nghĩa pháp tánh của chư Phật là thế nào. Nay con muốn biết nghĩa của pháp tánh, cứ mong Như Lai thương xót giảng rộng cho. Đó là cái chỗ cầu xin Phật giảng. Đây là cái nghi vấn của Ngài đặt ra. Và pháp tánh tức là xả thân, mà xả thân gọi là vô sở hữu, tức là bỏ thân này, mà bỏ thân này rồi tức là không còn gì hết. Vô sở hữu tức là không có gì hết. Đó. Nói như vậy, nó pháp tánh tức là bỏ thân, mà bỏ thân rồi thì không còn có gì hết. Nếu không còn có gì hết thì thời thân làm sao còn? Đã không còn có gì hết làm sao gọi là còn? Đó. Thân nếu còn, tại sao lại nói thân có pháp tánh? Đó. Nếu mà thân còn, tại sao nói là thân có pháp tánh? Thân có pháp tánh, sao thân lại còn? Thành là pháp tánh nghĩa là không thân, còn có thân thì tức là không có pháp tánh. Tại sao mà nói rằng có thân có mà pháp tánh lại có, thì hai cái có đồng thời thì không thể được. Đây Đức Phật mới giải thích. Ngài mới nói, nay con không hiểu như thế nào về nghĩa ấy. Đức Phật dạy, này ca diếp, nay ông chẳng nên nói diệt là pháp tánh. Ông không nói diệt hết, tức là tới chỗ không có gì hết là pháp tánh. Pháp tánh không có diệt, vì pháp tánh không phải là hết. Đức Phật mới ví dụ, ví như vô tưởng thiên, tức là những vị trời ở cõi vô tưởng thành tựu sắc ấm mà không có sắc tưởng. Đó. Và những vị trời ở trên cõi vô tưởng thì có thân sắc ấm mà không có tưởng. Chẳng nên hỏi rằng các ông trời ấy sung sướng hưởng vui thế nào, thì không tưởng là sao có cái hưởng vui sung sướng, nghĩ tưởng những gì, thấy nghe thế nào. Bởi vì không tưởng là sao có nghĩ, có tưởng, là không tưởng là sao có thấy nghe. Nếu mà mình đặt câu hỏi, mình hỏi những gì ấy, thì đó là mình đã sai lầm. Bởi vì cõi đó là gọi là cõi vô tưởng. Vô tưởng thì làm sao mà nói rằng sung sướng thế nào, nghĩ tưởng những gì, thấy nghe thế nào, thì đó là mình đã hỏi sai đi rồi. Đây Phật sẽ giải thích thêm. Cái gì? Cảnh giới của Như Lai chẳng phải là chỗ biết của thanh văn duyên giác, chẳng nên nói rằng thân của Như Lai là pháp diệt. Không nên nói cái thân Như Lai là pháp diệt. Đây Phật mới giải, này cái gì? Pháp diệt như thế là cảnh giới của Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Tức là cái chỗ đó chỉ có Phật mới biết, còn các người khác thì không hiểu nổi. Nhưng mà đây sao Ngài cũng giải thích cho hiểu. Nay ông không nên nghĩ lường Như Lai ở chỗ nào, đi chỗ nào, thấy chỗ nào, vui chỗ nào. Tất cả những cái đó ông không nên nghĩ lường. Vì nếu mình thấy Phật đi chỗ nào, thấy chỗ nào, vui chỗ nào, thì những cái đó là cái mình nghĩ lường sai lạc. Tại sao vậy? Nếu mà nói Phật ở chỗ nào thì như vậy thì cái pháp thân không khắp, phải không? lại không khóc cho nên có chỗ ở. Và nó đi chỗ nào thì như vậy, tức là có thân, có hình tướng. Thấy chỗ nào thì như vậy, có thân cũng có cái hình thức. Vui chỗ nào tức là có thân, có cái tâm ý. Thì như vậy, kiểu như vậy là không được. Những nghĩa ấy cũng chẳng phải các ông biết được. Pháp thân của Phật, các thứ phương tiện chẳng thể nghĩ bàn. Nói về cái pháp thân của chư Phật thì không thể nghĩ bàn hết cái phương tiện. Này Ca Diếp, nên phải tu tập Phật, Pháp và Tăng mà quán tưởng là thường. Đó là cái chỗ mà quý vị chịu khó nhận xét. Ở đây Đức Phật bảo phải tu quán tưởng Phật, Pháp, Tăng là thường. Ba pháp ấy không có dị tưởng, không vô thường tưởng, không biến dị tưởng. Tức ba pháp ấy không dị tưởng là sao? Nghĩa là ba pháp ấy không có nghĩ tưởng, nó có riêng, có khác, có cách biệt. Ba là một, một là ba, cho nên đó là đồng thể tam bảo. Bởi chứ pháp, ba pháp ấy nó không có vô thường, cho nên mình đừng có dùng vô thường mà tưởng. Nó không có biến dị, tức là không có dời đổi, cho nên không dùng cái tưởng biến dị, không nên dùng cái biến, tưởng biến dị mà nghĩ. Nếu ở ba pháp tu dị tưởng, phải biết rằng tam quy thanh tịnh của những người này không có chỗ nương, cấm giới họ đều chẳng đầy đủ. Nếu mà đối với ba pháp này mà mình thấy cái dị tưởng, tức là thấy Phật riêng, Pháp riêng, Tăng riêng, ba cái khác, thì như vậy cái quy y này không thanh tịnh, hay là cái quy y này không còn chỗ nương, cái quy y thanh tịnh này không chỗ nương. Tại sao vậy? Vì nếu thấy Phật, Pháp, Tăng là dị thì có hình tướng riêng biệt, mà có hình tướng riêng biệt tức là bị vô thường, mà bị vô thường thì tức như khi Phật tịch rồi mình còn nương vào đâu, phải không? Cho nên nó là tam quy không chỗ nương. Còn như khi kinh sách hết rồi nương vào đâu thì như vậy pháp không có nương, khi tăng tịch rồi nương vào đâu thì như vậy mình cũng không có chỗ nương. Cho nên nếu đối với ba pháp, Phật, Pháp và Tăng mà mình tưởng dị á, thì cái quy y thanh tịnh của mình không có chỗ nương, rồi cấm giới của mình cũng không có tròn đủ. Vì sao vậy? Ở đây tôi chỉ được rõ, bởi vì quý vị nghe các vị thiền sư giảng đồng thể tam bảo là sao? Tức là tâm giác là Phật, tâm thanh tịnh là Pháp, rồi từ cái chữ Pháp đó Phật Pháp Tăng không hai, đó là Tăng, ở Phật và Pháp không hai là Tăng, tức là hòa hợp đó. Tức là từ cái thể giác, cái thể giác ngộ đó là Phật, rồi cái thể giác ngộ đó thanh tịnh là Tăng, là Pháp. Thì giác và tỉnh không hai thì gọi đó là tăng. Thì như vậy là không rời tâm mình có. Thì như vậy tam bảo đó mới là vĩnh cửu, trường tồn ở mọi nơi, mọi chốn. Còn nếu mà mình chỉ thấy Phật ở ngoài mình, Phật khác, Pháp khác, Tăng khác, thì khi Phật tịch rồi là hết Phật, còn đâu mà nương. Khi Pháp mà tiêu diệt, tức là bị hủy quả đi, thì còn đâu mà nương. Còn Tăng mà mất rồi thì lấy đâu mà nương. Cho nên chúng ta đến đây là phải thấy tam bảo tự nơi tâm mình có đủ. Thì đó, chính cái chỗ này là cái chỗ mà các thiền sư thường giảng. Quý vị nhớ các ngài giảng đó, chính ngài Hoàng Bá giảng đó, đồng thể tam bảo ở trong cái cuốn mà truyền tâm pháp yếu đó, trong phần truyền tâm pháp yếu quý vị đọc lại sẽ thấy. nếu mà thấy ngoài tâm có tam bảo thì cái tam bảo nó không phải là chỗ nương cậy. Vì vậy cho nên nhà thiền chỉ hướng về tam bảo đồng thể, mà tam bảo đồng thể tức là chỉ cho thẳng vào tự tâm. Bởi tự tâm chúng ta có tam bảo như vậy, nhận ra được cái đó thì lúc nào chúng ta cũng an ổn, lúc nào chúng ta cũng có chỗ tựa nương, thì như vậy đó mới thực là quy y. Mà mình y nơi tự tánh tam bảo đó mà khởi tu thì khởi nhìn giới, thì như vậy cái giới cho nên gọi là tánh giới. Nhớ vậy đó, y nơi cái tự tánh tam bảo mà khởi tu dùng giữ giới luật thì cái giới luật đó mới là tròn đầy, vì đó gọi là tánh giới. Còn nếu mà mình y theo cái lời dạy về tướng mà giữ thì đó là tướng giới. Còn nếu mình y tự tánh khởi tu đó là tánh giới, và tánh giới mới là viên mãn. Chọn chẳng chứng được quả thanh văn viên giác bồ đề. Nếu có thể ở nơi bất khả tư nghị này tu thường tưởng thời có chỗ quy y, bởi vì tao bảo này có lúc nào hết đâu, cho nên mình có chỗ quy y. Này ca dí, ví như nhân cây thì có bóng cây, cũng vậy vì Như Lai có pháp thường trụ thời có chỗ quy y, chứ chẳng phải là vô thường. Đức Phật dùng cái ví dụ sở dĩ mình thấy bóng cây là bởi vì có cái cây, cũng vậy sở dĩ mình thấy hóa thân của Phật, rồi hóa thân nó thuyết pháp, rồi dạy chúng tăng tu hành, thì đó là ví dụ cũng như cái bóng cây. Thì sở dĩ cái cây đó là chỉ cho pháp thân với chư Phật, từ pháp thân đó mới hiện ra cái hóa thân. Thì nếu chúng ta chỉ thấy hóa thân thì hóa thân có khi có khi không, còn chính pháp thân mới là thường trụ. Chúng ta thấy cái bóng thì bóng có thay chiều đổi hướng, chứ còn cây không có thay chiều đổi hướng. Thì như vậy để chúng ta nhận cái gốc mà đừng có theo cái ngọn, hay là nhận cái cây thể thật mà đừng có mắc lầm ở cái bóng đó. Như vậy đó là chúng ta mới trở về cái chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nếu cho rằng Như Lai là vô thường, thời Như Lai không phải là chỗ quy y của người và của trời. Nếu mà Như Lai vô thường thì Như Lai chỉ có một thời gian ngắn là Như Lai tịch rồi đâu còn nữa, mà làm chỗ quy y. Quy y tức là nương tựa, thì lấy đâu là chỗ nương tựa cho chúng sinh. Cho nên là phải thấy Như Lai thường còn, mà nói Như Lai thường còn là chỉ thẳng cái pháp thân, mà pháp thân đó nơi chúng ta cũng sẵn có, chứ không phải chỉ có Đức Phật thôi. Thành ra chúng ta trở về với pháp thân của mình, đó là quy y Phật chân chính đó, đời đời kiếp kiếp. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ví như trong tối có cây mà không có bóng. Ngài nản lại, Phật ví dụ như là cây rồi có cái bóng. Thường thấy cây tức là mình thấy bóng. Bây giờ Ngài nói như cái cây mà trong tối là có bóng. Thì như vậy sao? Thì chính cái ví dụ này vừa Ngài nạn lại mà làm cho chúng ta nảy thêm một cái hiểu. Cái hiểu gì? Ví dụ như nói rằng cái cây ở ngoài nắng thì có bóng rõ ràng, còn cái cây trong tối thì không có bóng. Cũng vậy, pháp thân của Phật nên Ngài ngộ rồi á, thì Ngài mới từ đó mà hiện ra pháp thân. Còn như mình chưa ngộ này, mình còn tốt buồn tốt bệnh đây á, thì tuy có pháp thân không có hóa thân gì hết, không có những cái dị dụng. Thì Phật cũng mới được nói: Này Ca Diếp, ông không nên nói là có cây mà không có bóng, chỉ vì dục nhãn không thấy đó thôi, là tại mắt mình nó thô quá không thấy đó thôi, chứ phải không có. Vì vậy cho nên Phật có ba thân, chúng sanh cũng có ba thân, nhưng mà tại vì mình chưa có đầy đủ dịu dụng cho nên mình không thấy. Cũng vậy, tánh Như Lai là thường trụ, là không biến đổi. Tánh Như Lai là thường trụ, là không biến đổi. Thì như vậy, chỉ tánh Như Lai ở đây là chỉ cho pháp thân. Pháp thân nó là thường trụ, là không biến đổi. Người không có con mắt trí huệ thì không thấy được. Như trong tối không thấy bóng cây. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói ngược lại. Cái bóng cây là để ví dụ cho cái gì? Cho pháp thân. Mà cái cây là chỉ cho cái thân ngũ uẩn hiện tại. Nghĩa là cây có cái thân ngũ uẩn hiện tại, tức là biết có pháp thân. Mà tại vì chúng ta mù mịt, mê muội, chưa có trí tuệ, cho nên chúng ta không thấy được pháp thân, chứ không phải là không có. Bởi chúng ta không thấy được, mù mịt không thấy được, cho nên như ở trong tối không thấy bóng cây. Cũng vậy, sau khi Phật nhập diệt, hạng phàm phu nói Như Lai là vô thường. Khi Phật nhập diệt thì nói đó, Đức Phật cũng chết vậy, thành ra tu hành thành Phật thì cũng chết. Đó là cái hạng phàm phu. Chứ nếu Phật Bồ Tát thì chỉ thấy đó là một quá thân đổi thai, cái còn pháp thân thì bất diệt. Vì vậy cho nên ở đây nói tới trường thọ là chỉ thẳng cho pháp thân bất diệt. Nếu cho rằng Phật khác với Pháp và Tăng, thời chẳng thành chỗ của ba Pháp quy y, như cha mẹ của ông mỗi mỗi sai khác, nên thành vô thường. Đó. Nếu mà mình thấy Phật Pháp Tăng là sai biệt, thì Phật Pháp Tăng có hình tướng. Mà Phật Pháp Tăng có hình tướng, tức là phải bị vô thường, thì không phải là cái chỗ nương tựa vĩnh cửu. Cũng như nói cha mẹ là khác, sinh ra con khác, thì cha mẹ đó là vô thường. Bởi cha mẹ đó vô thường, cho nên không phải là cái chỗ mà nương tựa vĩnh cửu. Ngày Bồ Tát Ca Diếp là bạch Phật, bạch Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ đem ba pháp thường trụ Phật Pháp và Tăng để khai ngộ cho cha mẹ, dẫn đến cha mẹ trong bãi đời đều khiến phụng trì. Đó là ngài tin tưởng, nghe nói vậy thì ngài tin được cái pháp tam bảo thường trụ, tam bảo bất nhị. Thì như vậy ngài định rằng ngài tự phụng trì và đem khuyên cho cha mẹ trong bãi đời cũng được phụng trì nữa. Bạch Thế Tôn, nay con phải học Phật Pháp Tăng bất cả thư nghì, tự mình học rồi lại sẽ vì người mà giảng giải những nghĩa ấy. Nếu người nào không tin nhận, thời người đó là kẻ tu pháp vô thường đã lâu, con sẽ làm mưa móc, làm mưa giá cho hạng người này, tức là sẽ làm trợ duyên cho người này họ được tỉnh, được ngộ. Nên quý vị nhớ thật kỹ lại, tất cả các thiền sư mà chúng ta học qua rồi đó, các ngài đều nhấn vào cái tam bảo đồng thể này. Vị nào rồi giảng thì cũng giảng tam bảo đồng thể. Như vậy là để thấy rằng cái tinh thần đại thừa, nếu chúng ta hiểu thiền tông thì hiểu đại thừa không khó. Là bởi vì thiền tông là nhận ra pháp thân, lấy pháp thân làm chỗ cứu kính của Phật. Mà pháp thân đó thể là thanh tịnh, cho nên Phật và pháp. Mà pháp thân và thể thanh tịnh đó không hai không khác, cho nên nó là hòa hợp là tăng. Thì như vậy nó tam bảo mà đều chỉ ngay cái tự thể của chúng ta sẵn có. Mà tin được như vậy, hiểu được như vậy thì mới thấy Phật pháp trường trụ không bao giờ mất. Có người là có Phật pháp, có chúng sinh là có Phật pháp. Dù không còn kinh điển, không còn chùa chiền, không còn tổ Phật, mà Phật pháp cũng vẫn còn. Cái đó mới là chỗ quy y cứu kính không bao giờ mất. Còn nếu chúng ta chỉ thấy Phật ngồi trên bàn, pháp là những kinh điển có chữ nghĩa, tăng là quý ông thầy giữ giới, thì như vậy đó sẽ sao? Ngày nào người ta không cho mình thờ Phật thì lúc đó hết Phật rồi. Ngày nào kinh điển bị người ta thiêu hủy hết thì lúc đó hết pháp rồi. Ngày nào mấy ông thầy không có tu nữa thì lúc đó hết tăng rồi. Thì như vậy Phật pháp tăng có khi còn, có khi hết. Còn nếu chúng ta hiểu ngay nơi pháp thân thường trụ đầy đủ ba đức Phật pháp tăng, thì như vậy tất nhiên pháp thân đó không bao giờ mất. Mà không bao giờ mất đó mới thực là cái chỗ vĩnh cửu để chúng ta nương tựa. Thật khen Bồ Tát Ca Diếp, lành thai, ngài ông khéo có thể hộ trì chánh pháp. Đó, người nhận như vậy, hiểu vậy mới thực là hộ trì chánh pháp. Hộ pháp như vậy thì là không khinh khi người. Tại sao vậy? Vì nếu hộ pháp mà biết rằng pháp thân chư Phật và pháp thân của chúng sinh đó là cái chỗ cứu kính, thì mình nhận được pháp thân thì mình biết ra Phật tánh. Mà Phật tánh thì ai không có, chúng sinh là không có, cho nên mình chỉ cho mọi người biết được Phật tánh đó là mình không dám khi người. Vì ai cũng có thì ai dám khi ai, cho nên nó là người hộ pháp như vậy đó là không có khinh khi người. Chứ còn nếu mình hộ pháp bằng cách là Phật ở trong chùa chư tăng một hình thức nào đó thì như vậy, nếu người nào mà họ không biết Phật biết pháp thì mình khi người đó không biết đạo lý. Còn cái này mình biết rằng trong tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, bởi có Phật tánh cho nên thành tựu pháp thân, vì vậy cho nên không dám khi ai hết. Do nơi nghiệp nhân không khinh khi người mà được quả báo trường thọ, biết rằng những đời đã qua đó, bởi nghiệp nhân không khinh khi người mà được quả báo trường thọ. Mà sự thật nếu chúng ta biết được pháp thân thường trụ, thì pháp thân thường trụ đó là từ nơi Phật tánh hiện ra, thì như vậy ai cũng có cái đó. Thì như vậy có ai mà chết yểu được đâu, phải không? Ai cũng trường thọ hết. Thì giả sử mình chết cái thân này, thì thân này chết là mình xem cởi áo chứ trở về pháp thân có mất gì đâu. Cho nên cái tuổi đều được là trường thọ. Mà trường thọ tới chừng nào? Bây giờ nếu người nhận được cái tam bảo thường trụ này thì người đó sẽ trường thọ tới chừng nào? Người Phật Di Đà bằng tuổi ai? Thành nhớ là Như Lửa Hổng nói rằng ông thấy ngài Tư Đại và thượng Tư Đại bao nhiêu tuổi thì nói sao? Bằng tuổi cậu cái. Rồi nếu nói rằng cái cậu cái có cậu cái thì sao tính được, nếu không có cậu cái thì sao? Thì nó một tuổi cũng không nhiều hay không ít. Thì như vậy để nói rằng tất cả người khi nhận được pháp thân nơi mình thì lúc đó cái tuổi thọ không còn ngần nát, mà chính cái chỗ đó. Cho nên nếu mà nói theo cái giáo lý tịnh độ thì đó là cái tuổi thọ của ai? Vô lượng thọ. Đó là cái tuổi thọ Đức Phật Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà là ai? Tức là pháp thân, chứ không phải là ai xa lạ. Vì vậy cho nên như là Phật tức là tâm, mà tâm tức là Phật. Rồi tiếp về cái phẩm kim cang thân. Đến cái phẩm kim cang thân tức là chỉ thân của Phật cứng như chất kim cang, không bao giờ phá hoại được. Mấy cái phẩm này là mấy cái phẩm căn bản đó. Chúng ta học thật kỹ để thấy cái chủ yếu của bộ kinh Bát Niết Bàn. Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: này Ca Diếp, thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại, thân kim cang, chẳng phải là thân tạp thực, chính là pháp thân. Thành thử là khi nói thân Như Lai ở trong kinh Đại Thừa này thì chúng ta phải biết đó là Phật chỉ về pháp thân. Bởi vì pháp thân không sanh không diệt cho nên nó là pháp thân thường trụ. Bởi vì pháp thân không có hình tướng cho nên pháp thân không phải phá hoại được, vì vậy nữa